Dạ. Mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổ Sư và lời khai kinh kệ. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Địa Tạng bổn nguyện công đức. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí tuệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, và vầng mây sáng rỡ đại tạng hán. Ở trước chúng ta thấy Ngài mỉm cười phát ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, hay là trăm nghìn đại quang minh vân. Chữ đại này nó hay hơn là chữ lớn quý vị, đúng không nào? Chữ lớn chữ nhỏ trong đó nó không làm chúng ta liên tưởng đến cái vĩ đại, cho nên nó dùng cái chữ đại nó hay hơn, đúng không? Đại quang minh vân. Và đại quang minh vân này ở trong đó lại nói chúng ta sơ lược vào 10 đại quang minh. Trong đó có cái danh hiệu của 10 đại quang minh đó. Mà số 10 này không phải là chữ số, mà số 10 này đại diện cho viên mãn, thấy không? Cho nên số 10, số 7, số 8 đại diện cho viên mãn à. Cho nên nó chỉ là nói viên mãn, lấy số 10 để nói là cái quang minh này nó viên mãn tất cả. Và ở trong đó cái ánh sáng, cái quang minh đó, quang minh gì quý vị? Quang minh đầu tiên nói là viên mãn quang minh vân. Trong đó cái chữ này nó nói chúng ta cái quang minh đó nó đầy đủ tất cả, không thiếu gì ở trong đó. Tất cả những tánh chất, tất cả những thù thắng đều ở trong đó, cho nên gọi là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, hay là viên mãn quang minh vân. Thì ở nơi đây á, trong cho chúng ta thấy được quang minh nó bao hàm tất cả như sáng chúng ta đã nói. Và ở đây á, ở trong đây cái danh từ đặt cho cái quang minh này là viên mãn đầy đủ. Có được cái quang minh này thì nó thấu suốt tất cả, không còn cái gì không á. Cái tánh chất của cái quang nó như vậy cái gì? Tánh chất của quang minh là không vướng mắc, là chiếu soi, là không biên giới, là phổ biến, là bình đẳng. Quý vị thấy không? Quang minh nó chiếu ra bình đẳng, không phải người quen thì nó chiếu nhiều một chút, người không quen nó chiếu ít một chút, mà ở nơi đây nó bình đẳng chiếu soi. Cho nên nó thấy được quang minh, nói đến quang minh là chúng ta nói đến trí tuệ, nói đến phổ biến, nói đến không vướng mắc, nói đến quảng đại bao la, Đây chúng ta liên tưởng trong đó tâm chúng ta nương theo đây mà phát ra. Và khi chúng ta niệm Phật đó quý vị, một câu A Di Đà Phật là vô lượng quang minh. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật tương ưng đó thì tâm của chúng ta cũng trải dài hết, cũng phủ hết cái quảng đại bao la. Tâm đó không biên tế, không biên cương, không chướng ngại, không có chấp chướng, tâm đó bình đẳng. Cho niệm Phật có quang minh đó cái gì, tâm chúng ta tương ưng với cái tánh chất của quang minh, người thấy không? Chiếu soi, phổ biến, không chướng ngại, không chấp trước, nó quảng đại bao la, không biên tế, hay trong đó chiếu sáng tất cả. Bởi vậy cho nên anh niệm Phật có tương ưng, tự nhiên cái người đó ra cái việc gương mặt của họ sáng suốt, gương mặt của họ thấy nó sáng rỡ ra. Đây là cái biểu hiệu của quang minh đó. Cho nên chúng ta ráng niệm Phật hoan hỷ thanh tịnh. Chúng ta ráng niệm Phật làm sao cho tương ưng, tâm của chúng ta tương ưng thì hoàn cảnh môi trường đều tương ưng lại. Nhớ vậy, nhắc đến quang minh đó thì quý vị phải nhớ đến 10 danh hiệu của Đức Phật Như Lai, A Di Đà Như Lai, A Dược Quốc Cực Lạc Giới, đó là Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Thường Chiếu Quang Như Lai, Hoan Hỷ Quang Như Lai, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Thanh Tịnh Quang Như Lai, tất cả bất khả tư nghị quang minh Như Lai đó. Chúng ta niệm cho ra cái gì, niệm phải tương ưng trong đó cái gì, thì tự nhiên trong đó Như Lai không phải là Phật mà là tánh. Trong đó nhiều khi nói Như Lai, nhiều khi nói Phật, thì chúng ta phải hiểu Phật là nói cho một đại biểu, một vị trong đó, mà Như Lai là nói đến cái thể tánh, cái tánh đức trong đó. Cho nên khi chúng ta nói đến Như Lai, không phải là ở Phật Như Lai, không phải, mà là Như Lai là cái thể tánh. Thể tánh nó viên mãn tròn đầy. Cái tánh nó như thế nào quý vị? Vô lượng quang. Cái tánh nó như thế nào? Vô biên quang. Cái tánh chất nó như nào? Hoan hỷ thanh tịnh, siêu quần, siêu vượt qua nhật nguyệt, vượt qua không có chướng ngại, bất khả tư nghị. Đây là cái tánh trong cái việc. Cho nên ở đó chúng ta dùng chữ Như Lai. Thì khi tụng đọc kinh hay là những lời tán thán, những bài hồi hướng trong đó, nhiều khi người ta dùng chữ Phật, dùng chữ Như Lai, nó rõ ràng chứ không phải muốn dùng chữ nào dùng. Thế là chữ nào nó có ý nghĩa của chữ đó ha, để là chúng ta biết được. Thế là chẳng hạn như trong đó chúng ta nói Phật Bổn Sư Thích Ca, A Di Đà Phật, thế là chứ không phải A Di Đà Như Lai, không phải là Bổn Sư Thích Ca Như Lai, không được cái việc. Nó thành nó là một đại biểu cho một vị, còn Như Lai là cái pháp, là cái thể. Cho nên cái thể tánh nó như thế nào thì cái danh từ nó đại biểu trong đó. Thì cái đức tánh của chúng ta nó đầy đủ 10 cái đức hiệu đó: vô lượng quang, vô biên quang, thường chiếu quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Và ở tại nơi đây Đức Phật Bổn Sư biểu diễn nó ra cho chúng ta thấy, biểu diễn nó ra trong đó. Và Ngài dùng cái danh từ nó khác một chút cái vị, với cái tánh chất của Đức Phật A Di Đà nó khác. Ngài chuyên về quang minh, còn ở đây thì Ngài nói đó, vừng mây sáng rỡ đầy đủ viên mãn. Đầy đủ trong đó nó có cái gì cái vị? Đó là trong đó đại từ bi quang minh vân. Trong đó đầy đủ trong đó trước tiên phải kể đến là đại từ bi. Vì trong cái thể tánh đó, trong đó là một thể tánh trong đó. luôn luôn á, nó phát khởi ra từ bi. Mà từ bi này không phải là từ bi của chúng sanh. Từ bi của chúng sanh là yêu thương có đối tượng. À, đối tượng nào mà của mình thì mình yêu, mình thương. Đối tượng nào không phải của mình thì mình ghét, mình bỏ. Đó, không phải, nó không phải là từ bi của Phật, của Bồ Tát. Từ bi của Phật, của Bồ Tát là gì quý vị? Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đại từ đại bi đó, nó không có duyên gì hết cả, mà nó phải thương thôi quý vị, nó phải yêu thôi, vì nó là một thể mà. Giống như chúng ta ở nơi đây bị con muỗi cắn ha, bị con muỗi cắn 5 phút sau thì nó ngứa. Nó ngứa thì sao quý vị? Cái cánh tay này nó ngứa thì sao? Nó năn nỉ cái tay kia này giải ra một chút đi. Cánh tay kia nó coi coi hôm nay vui hay buồn. Nếu mà vui đó thì phát bồ đề tâm cứu nó một chút, giải nó một chút. Mà nếu mà không vui đó, mà khó chịu đó, cho mày chết trở lại. Tay phải đó, nó có nghĩ vậy không quý vị? Không à. Vô duyên à, không cần duyên sự gì, nó ngứa tự nhiên á, không không cần phát bồ đề tâm mà tự nhiên quay lại. Vô duyên đại từ, thấy không nè, không có duyên sự gì hết, nhưng mà từ ái đang quan ngại. Ủa sao làm kỳ, làm gì vậy? Rồi bên kia nó biểu, nó làm gì vậy? Sao mà qua qua nhà tôi luôn, không ngang nhiên qua nhà tôi? Không có cái việc mà hai bên phối hợp lẫn nhau, hai bên ở trong đó hòa lẫn nhau quý vị. Cái một tay thì năng, một tay thì ở trong đó nhận, à, chịu, trong đó sợ chịu, mà vẫn hai bên nó vui vẻ nha. Đâu có duyên sự gì được quý vị. Thấy khổ là cứu là, thấy trong đó ban vui cứu khổ, không một duyên sự, không một cái niệm nào khởi ra. Đó là cái từ bi của Phật và Bồ Tát. Là cho nên nó quang minh trước tiên chưa sinh ra, đại biển cho trí tuệ rồi thì phải có từ bi đi theo. Mà từ bi này là đại từ bi quý vị, đồng thể đại bi. Nó ở trên nó là nó đem vui, nó tự nhiên nó đem cho rồi. Nhưng mà sao cho ai quý vị? Cho chính mình chứ không cho ai. Bồ Tát cứu độ cho chúng sanh cũng là cứu cho chính mình quý vị. Còn chúng sanh si mê, ngu si thì chia bè, chia nhóm. Cái thân này mình chiếm lấy một bộ phận, đây là cặp mắt là của ta, cho nên ráng bảo vệ nó, ráng chăm sóc nó, ráng lo liệu cho nó. Còn những cái cơ quan, những cái bộ phận hết, chết mặt bay. Sao quý vị? Ba ngày sau mắt đó cũng mờ là. Vì sao? Vì mấy bộ phận kia nó không làm gì, mắt nó cũng yếu, nó cũng mờ đi nè. Cho nên nó phải hỗ trợ lẫn nhau, nó phải giúp đỡ lẫn nhau, không có duyên sự nào hết. Đây cái vị đại từ đại bi của Phật đó. Thì bây giờ chúng ta làm sao phá bỏ, phá bỏ những biên cương, phá bỏ những phân biệt để hòa lại với chân tánh này, hay là để nhập vào cái thân thể này. Chứ đừng có đấu tranh, đừng có tranh đấu, đừng có chia sẻ, đừng có ở trong đó mà dị nghị phân biệt nữa. Nó là một mộc mạc thôi à. Ở trong đó mắt nó không thể nào chê cái miệng, chỉ biết ăn không biết làm. Miệng lại nói mũi, ở trong đó thật là ngu đần, không biết làm cái gì cả, trơ trơ ra đó, biết ngửi ngửi vậy thôi là. Còn mũi nó cứ chê mắt, ở trong đó cả ngày rong chơi, đi ngó làng, ngó ngó trong này ngó kia, không có để ý đến thân thể gì cả. Rồi ở trong đó cái vị thấy tất cả chống bán, phỉ bán lẫn nhau, rồi chia sẻ lẫn nhau. Chia sẻ lẫn nhau thì hai ba bốn anh trong đó chia ra không hợp tác. Mà nói tao chỉ ăn thôi, không ăn cho mày biết. Đúng không nè? nói sao ăn không à, không có làm gì ăn không à, đúng không? Còn kêu mắt nó, mắt nó biểu à, đúng rồi, biểu ta đi hoang ấy, cứ nhìn này nhìn kia ha, ta không nhìn nữa coi làm sao. À, không nhìn nữa thì đi đụng cột nhà, ôm đầu vỡ ra. À, cho nên trong đó chúng ta thấy trong đó Phật dạy chúng ta phải hòa lại nhau. Cái tinh thần nó hòa đó là một thể, quý vị. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, thương chúng sanh như là mình, chính mình không khác. Chúng sanh không hiểu không biết, tranh đấu đấu tranh lẫn nhau, nó thành gì, quý vị? Cuối cùng bị bệnh ung thư, cả toàn thân đều chết. Ung thư ở ngoài nó làm sao nó không hợp tác nữa, quý vị. Nổi loạn trong đó, vô trật tự, nó muốn sanh sở như, muốn sanh sản như thế nào thì sanh. Cho nên trong đó cả làm cho toàn thân đạt kiệt lực. Nên Phật Bồ Tát á, cần nhất là nói cho chúng sanh á, giác ngộ và có từ bi hòa với nhau. Cho nên ở nơi đây á, Ngài phát ra đại quang minh trí tuệ. Trong đó có đại quang minh, đại từ bi quang minh, quang minh vân, lòng từ trong đó tự nhiên tỏa chiếu tất cả, phủ hết tất cả chúng sanh. Trong đó chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn cố gắng, luôn luôn đoái hoài để chúng sanh. Tại sao quý vị? Lo cho người chính là lo cho mình. Cho nên ở đây chúng ta thì thấy chư Phật, chư Phật không phải mình, chư Phật chư Bồ Tát không phải mình cầu thỉnh Ngài mới tới, mà luôn luôn ở trong đó. Thật sự các Ngài luôn luôn đói hoài với chúng ta, để trong đó từ đó đưa chúng ta ra khỏi cái khổ hại. Toàn thể pháp giới này, hoa tạng thế giới này, bây giờ ở trong cái biển đại hải đó, ở trong cái pháp giới đó, nó có một gì quý vị? Một cục nhọt. Chúng ta là cục nhọt trong đó, là cái mụn nhọt trong đó quý vị. Đau nhức thống khổ trong đó là, thì ở trong đó chư Phật mười phương bao quanh, bao quanh để làm sao chữa trị cho nó hết cái nhọt này. Thế vậy cho nên nó cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm thì sao? Chư Phật ở trong đó vô lượng vô biên, ở trong đó nhiều hơn chúng sanh khổ hại, để mà mục tiêu là cứu độ. Cho nên nó cần cái duyên sự nào ở trong đó, nó Ngài làm sao cố gắng bao cho nó đừng có lan, đừng có lây, rồi tìm mọi cách để chữa trị cho nó. Còn chúng ta ở đâu quý vị? Chúng ta ở trong cái mục nhọt đó, vần vần ở trong đó không chịu ra, không chịu trở lại. Cho nên khi trở lại thì nhập trở lại thân thể này vào đại thể. Ở đây Phật cố gắng đưa chúng ta vào những cảnh tốt, xa lìa những cái thống khổ, để chúng ta có thể được an vui, và chư Phật cũng được an vui. Đại từ bi quang minh vân, từ bi rồi thì phải sao quý vị? Trong đó phải nói đến đại trí tuệ quang minh vân. Đại trí tuệ quang minh vân, trong đó từ bi và trí tuệ là cái căn bản. Nhưng mà trí tuệ này nó lại đi trước cái câu đại bát nhã quang minh vân. Cho nên trí tuệ ở trước vẫn chưa viên mãn, mà bát nhã ba la mật mới viên mãn. Trong đó mới thật sự là trí tuệ từ trong chân tánh phát ra. Còn ở trên nó chưa có hẳn là viên mãn, mà nó có thể đương theo tri thức kiến giải. Nhưng mà tri thức kiến giải đó nó đi vào đường chánh, cho nên cũng gọi là trí tuệ. Như là chúng ta bây giờ chưa có bát nhã, chưa có trí tuệ, nhưng mà nương theo Phật pháp cho nên có được cái gì quý vị? Cái kiến giải. Chúng ta có được cái giải ngộ, chứ chưa có được chứng ngộ, chưa có được giác ngộ, mà chúng ta đang được ở đây là được giải ngộ, hiểu được. Hiểu được đó nhưng mà chưa gặp, chưa nhận, chưa nhập vào cái đó, cho nên mới chỉ là giải ngộ mà thôi. Nương theo kinh điển của Phật, nương theo Phật pháp mà chúng ta giải được, hiểu được, hiểu được nhưng mà chưa thật sự, đây là trí tuệ cái gì. Cho nên nương theo đây chúng ta thấy mình đã biết được đường mình đi, đó là trí tuệ. Mình biết được cái mục tiêu mình làm, đó là trí tuệ. Mình biết con đường tu của mình như thế nào, đó là trí tuệ. Mình biết trong đó phải dụng công như thế nào, đó là trí tuệ. Nhưng mà thật sự chưa đạt được bát nhã, chưa đạt được trí tuệ. Muốn đạt được bát nhã thì phải sao quý vị? Nương theo phương tiện giới, định và huệ. Thì ở nơi đó định chúng ta vẫn còn bấp bênh, nó vẫn còn sôi nổi. Tuy rằng nó không còn phong ba bão tố nữa, nhưng mà nó vẫn còn lăng tăng, nó vẫn còn gợn sóng, chưa có bình định được hết tất cả. Bởi vậy cho nên trí tuệ nó vẫn còn mờ mờ. Nhưng mà nương theo Phật pháp, chúng ta biết được chúng ta phải làm gì. Đấy là giải ngộ cái việc. Mà giải ngộ là tới chưa? Chưa tới. Giải ngộ thành chưa? Chưa thành. Giải ngộ đã được chưa? Chưa được. Nó cần chúng ta phải dùng công, cần chúng ta phải theo phương tiện. Tuy rằng tánh đức của chúng ta, đức tánh của chúng ta là Phật tánh, nhớ nè. Nhưng mở cái đức tánh đó nó sẵn có, nó phải cần có tu đức thì nó mới hiển lộ được cái tánh đức. Chứ không thể nào đương nhiên chúng sanh tự nhiên hiển lộ ra được tánh đức, mà phải còn cái tu đức. Tu đức là trong đó cái đức tánh tu hành chúng ta để hiển lộ được tánh đức. Thì đó là phương tiện. Tu không phải thành. Quý vị nhớ nha, không phải tu luyện, không phải tu thành, mà tu đó để mà hiển lộ, để mà mở bày, để mà nhập vào cái mình sẵn có, cái tánh đức sẵn có. Cho nên ở đây người nào hiểu được điều này rồi thì không cần tìm, không cần kiếm, không cần khởi tâm kiếm, vì nó sẵn có, mà chúng ta chỉ dùng phương tiện để mà đạt lên, để mà vào trở lại thôi. Thì nó sẵn có cái gì. Cho nên người nào tìm cầu là nó mất, là vọng tưởng nó khởi lên. Y giác lập giác, tức căn bổn của hoa, của vô minh. Nó giác á, giác chiếu trí tuệ nó sẵn có rồi, mà ngay trí tuệ đó lại lập thêm một cái giác nữa, là đầu lại thêm đầu, thì đó là căn bổn của hoa nghiêm. Chẳng hạn như đầu của chúng ta là có sẵn rồi, cái đầu nè, thì sáng ra không biết tự nhiên biểu cái đầu tôi đã mất rồi, đi kiếm cái đầu, đúng không? Đi kiếm cái đầu thì đó là vô minh, là căn bản của vô minh. Nói như vậy chúng ta vẫn chưa hiểu, thì bây giờ chúng ta nói cái kiến của mình đó. cái kiến của mình đó, mình nó lơ đãng sao đó, đem nó để lên trán. Lên trán cái rồi chúng ta thấy, ủa cái kiến của tôi đâu rồi? Đi tìm cái gương, đi tìm cái kiến. Đi tìm cái kiến, đi lục hoài không thấy. Ở học tủ, ở bàn, ở ghế, tìm hoài không thấy, không biết ai chơi kỳ giấu cái kiến của mình. Cái rồi gặp một người thiện tri thức cái gì, hỏi anh à, anh làm cái gì mà lay hoay ở trong phòng hoài vậy? Dạ, tôi sáng giờ không biết ai chơi kỳ giấu cái kiến của tôi, tìm hoài không ra. Anh tìm cái gì? Tìm cái kiến hả? Ủa, cái kiến ở trên đầu của anh chứ à? Tìm gì cái gì? Rờ đầu thì thấy, ồ đúng rồi, cái kiến đó. Cho nên thiện tri thức không phải là người giác ngộ cho mình, mà thiện tri thức là người chỉ bảo cho mình. Mà mình thấy hay không, được hay không là do mình. Chứ nó biểu. Cho nên cái công của thiện tri thức đấy không phải một chuyện của tôi, đấy chuyện của quý vị. Ai tu người đó chứng, ai làm người đó đạt được. Thì thiện tri thức chỉ có cái nhiệm vụ là chỉ thôi. Anh đi kiếm cái gì vậy? Ở bổn tánh vốn sẵn à, sẵn có mà. Tại sao không quay vô tìm kiếm đi? Đâu đâu nó chỗ nào? Rờ một cái là được. chỉ cần rờ một chút là đúng, trong vòng mấy giây là thành tựu. Còn không chúng ta đi kiếm cả giờ đồng hồ, đi vòng vòng kiếm không ra. Vì sao quý vị? Nó ở ngay đây chứ đi đâu. Cho nên tánh đức đó phải cần có tu đức mà hiển lộ. Tu đức đó thành tựu rồi, tu đức đó viên mãn rồi thì thành bát nhã. Bát nhã, đại bát nhã quang minh vật. Nên quý vị thấy thường thường Phật đó thờ ba vị, quý vị thấy không? Có ba vị. A Di Đà thì sao? Hai bên Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Đức Bổn Sư thì ngài Ca Diếp, rồi ngài A Nan chẳng hạn. Rồi Tỳ Lô Giá Na thì là Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Đúng không? Thì trong đó ba vị luôn luôn đi à, đi với ba với nhau. Thì ở giữa là cái tánh đức, hai bên là tu đức. Cái tánh đức A Di Đà là thanh tịnh, thấy không? Thanh tịnh ở trong đó phải cần có từ bi và trí tuệ khai mở nó ra thì nó mới vô được thanh tịnh. Thế nè, cho nên cái đó là hai vị Bồ Tát hai bên đại biểu cho tu đức. Các ngài sao quý vị? Tới phổ độ chúng sanh mà. Quan Thế Âm hiển hiện Đại Thế Chí ứng hóa để phổ độ chúng sanh, để cho chúng sanh thấy được cái tánh thanh tịnh A Di Đà. Đó là cái tu đức quý vị. Từ đó chúng ta sẽ nhập vào cái tự tánh thanh tịnh. Ở đây ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Một bên ở trong đó là ngài Ca Diếp, một bên là A Nan. Thì ở đây đều nói chúng ta cái tu như thế nào. A Nan đa văn phải học. Ca Diếp ở trong đó đầu đà giữ giới, cho nên học rồi phải hành, hành rồi thành bổn sư. Các thầy thấy nào? Cho nên đó, đa văn là A Nan mà, ngày học mà, học đa văn đệ nhất. Mà không phải học như con sáo, học như con vẹt, học từ chương, mà phải hành cái đó. Cho nên ở trong đó hai vị đại biểu làm sao khai mở được. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Còn nó Văn Thù và Phổ Hiền. Văn Thù đại biểu cho trí tuệ, Phổ Hiền hạnh nguyện đại biểu cho hành động, cho việc làm, chứ không phải nó không được. Có trí tuệ rồi phải phổ biến ra, hành động ra, đem cái trí tuệ đó ra làm. Làm như thế nào quý vị? Làm thập đại nguyện vua, Phổ Hiền hạnh nguyện. Hành nguyện à quý vị thấy, hành nguyện, cái nguyện phải làm. Làm gì quý vị? Cái tánh đức của nó muốn triển khai là làm cung kính. Trong đó nhất giả lễ kính chư Phật là để phơi bày cái tánh đức đó ra. Cho nên có người nào mà cái tâm á ôn hòa cung kính là tương ưng với cái tánh đức. Rồi gì cái nó nữa cái gì? Xưng tán Như Lai. Rồi gì nữa quý vị? Quảng tu cúng dường. Rồi gì nữa? Sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức. Rồi gì nữa quý vị? Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh và phổ giai hồi hướng. Đây để nó lột bày tột hết tất cả cái tánh đức của chúng ta, nhập vào chân tánh Phổ Hiền hạnh nguyện. Trong này chúng ta thấy rõ ràng Phật pháp từ những cái danh hiệu đó, những cái nguyện đó để chỉ chúng ta mình phải nên làm như thế nào. Cho nên nhìn hình tượng của Phổ Hiền và Văn Thù, chúng ta biết mình phải tu đức như thế nào, phải tu như thế nào, chứ không phải ngồi đó mà tự nhiên đợi sung rụng đến một thời gian nào nó đúng thời cái nó giác ngộ, không không có đâu à. Mà trong đó chúng ta phải có tu đức cái gì. Ở trong các thiền sư trong đó, các ngài tự nhiên giác ngộ đi lên chánh điện á, trong đó nghe tiếng chuông hay là bể cái ly họ thấy cục đá nó chạm vào nhau, tự nhiên giác ngộ. Từ đây là tưởng hay lắm, không phải đâu. Giác ngộ ở trong đó là cái quả, giống như cái tảng băng, sơn băng đó, mình thấy cái đỉnh nó thôi, mình thấy cái chóp nó nhỏ, nhưng mà đâu ngờ ở dưới á, mặt biển đó cả một cái núi băng. Ở trên đỉnh nó có một chút xíu, quý vị thấy không, chút xíu à, nhưng mà ở dưới nước đó cả một quá trình tu học cho nên mới được cái đỉnh đó. Là thiền sư á, dịch ra người ta kể là cái kể cái đỉnh thôi, nhưng mà người ta không kể cho chúng ta cái quá trình tu học của người ta như thế nào. Bởi vì chúng ta ở được đây cũng phải là gì quý vị, cũng phải là hạ thủ công phu để có công đức, để có công phu hầu có thể nhập lại cái tự tánh Di Đà bằng cách đó là Quan Âm Thế Chí từ bi trí tuệ. Việc làm chúng ta trong đó niệm Phật, chuyển hết đó, chuyển hết tất cả những đó, chuyển hết tất cả những vọng niệm, những tư tưởng khác thành A Di Đà Phật, vô lượng quang minh, vô lượng trí tuệ, vô lượng từ bi. Đây các vị thấy, từ đó chúng ta, phương pháp của chúng ta là gì? Chấp trì danh hiệu, giữ trong đó, chuyển đổi cái ý niệm của chúng ta thành ý niệm A Di Đà Phật. Rồi á, vầng mây sáng rỡ Đại Bát Nhã, kế đến là vầng mây sáng rỡ Đại Tam Muội. Ở đây á, nói cho chúng ta Tam Muội là gì quý vị? Tam Muội á là cái hành động của chúng ta, nó được chuyên nhất rồi, nó thành á cái công năng, không, nó chuyên nhất một cái gì. Chẳng hạn như á, quý vị mà chúng ta mà đọc Pháp Hoa, thọ trì Pháp Hoa, thì khi nó chuyên nhất rồi thì được Pháp Hoa Tam Muội. Nếu nè, nếu mà chúng ta thọ trì kinh Hoa Nghiêm nó thuần nhất rồi, nó tương ưng rồi thì được á, Hoa Nghiêm Tam Muội. Nếu nè, rồi á, chúng ta mà tụng á, Thủ Lăng Nghiêm, nếu nè, ở trong đó trì chú trong đó được nó chuyên nhất rồi thì nó được là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đúng nè, đúng nè. Rồi chúng ta niệm Phật chuyên nhất rồi thì được là niệm Phật Tam Muội. À, mà niệm Phật á, Tam Muội cũng gọi là Nhất Hạnh Tam Muội, cũng gọi là đã đại, là ở trong đó là gì, là nói là Tam Muội á, là hàng vua trong trăm muội, trong đó nó có cái tên tôi tạm quên rồi, thì ở trong đó là cái Tam Muội tối thắng, Bảo Vương Tam Muội. Bảo Vương Tam Muội ở trong đó là niệm Phật Tam Muội, đây ở trong đó nó tối thắng như vậy. Giống như chúng ta dùng á, đất sét mà chúng ta nắng hồi nó ra cái hình nào, chúng ta nắng nó thành cái tô thì nó thành cái tô, nếu mà nắng nó thành cái ly thì nó thành cái ly, nắng cái bình nó ra cái bình. Phải chuyên á, một cái thôi, chứ thôi nắng nửa chừng rồi, từ cái tô thôi, không thích cái tô nữa, thôi được, bây giờ mình nắng cái bình, đang đâu đổi qua cái bình thôi, không qua thành cái bình nữa, bây giờ mình nắng cái chén đi, cho nên nắng hoài không ra cái gì, không ra Tam Muội cái gì. Mà chúng ta phải ở trong đó nhất môn phải chuyên thì nó mới ra Tam Muội. Ở Tam Muội này sao cái việc nó chuyên nhất rồi, nó được rồi, nhưng mà sao chưa dùng được, chưa dùng được mà bị nắng, lấy đất sét nắng, cái vị thấy nắng không, nắng rồi ha, rồi ở cái ly đó nó ra cái ly rồi, đúng không nào, ra cái ly Tam Muội rồi, không, cái bình Tam Muội rồi, nhưng mà sao chế nước vào thì cái bình nó từ từ rã ra, phải hầm nó ra, phải hầm lại nó để được á Đà La Ni, để được á ở trong đó tổng trì. Cho nên từ cái Tam Muội đó chúng ta phải chuyên đó, gia trì công, gia trì lực để từ cái hình thể đó nó cứng, nó chắc, nó không bị ở ngoài ảnh hưởng được. Cho nên nó được á, nó được gì cái việc Đà La Ni tổng trì. Tổng trì là gì? Nó có thể chứa được pháp không tan rã. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, nó giữ được. Còn nếu mà chúng ta không chuyên đó thì nó bị ảnh hưởng của tri thức, của kiến giải, nó rã ra. Cái bình nó không còn tăng mùi nữa quý vị. Mà bây giờ muốn nó có công phu thì được tam muội rồi, phải gia công, phải gia công để nó nung, thấy không? Thấy nung lên mà nó nung lên nó thành sứ, thành nó sành, thì lúc đó mới là tổng trì, mới giữ được, mới là phát thi. Cho nên quý vị thấy rõ ràng mà là con đường tu của mình đó là tam muội và tổng trì trong đó rõ ràng. Cho làm thế nào đạt được cái việc niệm Phật hoài nó thành tam muội. Mà niệm Phật tam muội rồi đó, mình khỏi cần Đà La Ni thì sao quý vị? Vì mình đới nghiệp vãng sanh mà, đâu có ở đây đâu. Cho nên khỏi cần nung nó cũng được, miễn nó ra hình được rồi. Nếu nó tương ưng rồi đem nó về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc cũng khỏi cần nung thì sao quý vị? Vô lượng quang minh chiếu tới, ba ngày là nó cứng nhắc. Đúng không nào? Đâu cần cho vô lò đâu, ngày nào cũng quang minh của Phật chứ nó nung cho nó. Cho nên nó tự nhiên đạt được tất cả. Thôi chỉ cần niệm Phật tam muội thôi quý vị. Niệm Phật tam muội là gì? Là hình rồi đó. Nó chuyên nhất định, nó không còn tạp loạn nữa, không còn xen tạp nữa. Nó đã ra được cái hình, nó ra được cái tướng rồi quý vị. Cái hình gì? Cái hình đó, cái hình đó, thanh tịnh, cái tướng niệm Phật, đúng không? Thành một người trong đó, trong đó người một người sao việc cốt cách, tiên cốt cách, tuyết tinh thần, ở trong đó thanh tịnh đó, dáng vẻ của một người tu, của một người tu hành chân chánh, đi đứng nằm ngồi phong thái nhẹ nhàng, giống như những cái vị tiên, thấy không? Tiên cốt cách là ở trong đó đạo mạo trong đó hiển hiện. Sao tâm của chúng ta như thế nào hiển hiện ra ngoài như thế đó. Cái phong cách chúng ta, phong thái chúng ta, nó siêu, nó không phải, nó siêu phàm vượt thánh cái gì. Cho nên nó từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy được cái kết quả. Những cái hồng trần, những cái phiền não nó không còn vướng bận nữa, mà chúng ta, con người chúng ta thanh cao, nhẹ nhàng, siêu phàm vượt thánh. Ở trong đây mọi người nhìn thấy một cái, thấy như gần người đó, thấy như được an ổn, được nhẹ nhàng, được hoan hỷ, được giải thoát. Cho nên nó biểu lộ ra ngoài của chúng ta một cách đạo mạo. Thấy không? Đạo mạo là gì quý vị? Không phải nghiêm trang đâu, mà mạo là gương mặt. Gương mặt đó giống như một người đạo tu hành, một người tu đạo, gọi là đạo mạo. An định vững vàng ở chắc nịch trong đó, chứ không có hấp tấp vội vàng ở trong đó cẩu thả bê bối, mà một người đạo mạo. Nếu không hay không quý vị? Ráng mà tu thì nam nữ gì cũng được cái sự trang nghiêm đó cái gì à. Ở trong cái niệm Phật rồi từ từ nó thành cái bình, nó thành cái tam muội. Niệm Phật là niệm Phật tiêu tam muội thì tự nhiên có tướng đạo mạo chứ gì, đúng không? Nó ra cái chén rồi cái gì, nó thành cái tô rồi mà, thì cái tô nó có hình của cái tô, cái chén có hình của chén. Chúng ta niệm Phật có cái hình của người niệm Phật, có cái tướng của người niệm Phật, rõ ràng minh bạch như vậy. Bởi vậy cho nên từ đó từng bước chúng ta chuyển thân thể, chuyển tất cả sinh hoạt của chúng ta, trở thành ở trong đó một người tiên phong đạo cách. Đúng không? Rõ ràng mình thấy nhẹ nhàng quý vị. Cởi hạt về trời, không thèm cởi hạt về trời đâu, mà gì á, liên hoa hóa thành hay hơn cởi hạt về trời. Cởi hạt về trời cũng chết à. Chỉ liên hoa hóa xanh thì mới hay hơn quý vị. Nhẹ nhàng trong đó, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Quán Âm rải cam lồ, ở Thế Chí nâng đài sen, và chúng ta đứng bên á, đứng bên á, quang minh á, ở bạch hào của Phật chiếu tới, và chúng ta đứng bên cạnh ngài và hóa sen vào ao Liên Trì. Trong đó quý vị, trong một chớp mắt là chúng ta đã ở bên ao Liên Trì rồi, khỏi cần tới hạt. Quý vị, hạt nó bay vẫn còn chậm, nó bay như vậy, trong đó nó có gì đấy nè, phải nhẹ nhẹ đó thì nó bay được, nặng quá không biết nó bay làm sao. Cho nên là cởi hạt á về trời, những người đó tu cũng chịu lắm quý vị. Họ trong đó phong cách của người ta ở trong đó thoát phàm, trong đó nhẹ nhàng. Còn nếu mà nặng quá, con hạt nó khổ cho nó, nó chở chúng ta về đó rớt nửa chừng không biết gì đâu. Thì đó là chúng ta nói đến tam muội á, đại tam muội. Và đi xuống một bậc nữa, từ tam muội đó, khi chúng ta đạt được tam muội thì đạt được kiết tường vân. Kiết tường á là ở trong đó được không có bị tai nạn. Kiết tường trong đó được tất cả những an ổn, được ở trong đó hoan hỷ vui vẻ. Cho nên một người mà được tam muội rồi thì họ tự nhiên được đại kiết tường. Sinh hoạt cuộc sống của họ luôn luôn trong đó hoan hỷ vui vẻ. Quý vị thấy, như tôi thấy trong Quách Huệ Trân cổ giảng đó, hòa thượng Quảng Khâm đó quý vị, ngài biểu diễn, ngài làm tất cả, ngài thuyết pháp dạy chúng sanh, người mọi người coi ngài mệt, ngài có bận rộn như vậy, nhưng mà ngài lại cười hì hì, ta đói ăn mệt nghỉ, ta đâu có làm cái gì đâu là. Đây quý vị, nó trở thành nó ở trong đó làm mà không làm thì thật sự mới là làm. Còn chúng ta làm một chút là biết ta đã làm được nhiều rồi, đủ rồi. Cho nên á, mình đã vướng bận trong đó. Còn ngài sao quý vị, dạy đệ tử, thuyết pháp, độ sanh, làm bao nhiêu việc trong đó mà coi nặng nhọc như vậy, nhưng mà sao ngài vẫn hoan hỷ vui vẻ, ta không có một cái vướng bận nào, ta chỉ là một người vô sự quý vị, tùy duyên chúng sanh trong đó, giống như cái gương nó chiếu soi với tất cả mà nó không có bận rộn chút nào. Người nào tới thì nó hiện ra, người nào đi thì nó vẫn như bất động, thấy không? Nó không có lăng xăng lộn xộn, quý vị thấy không? Đây á, làm mà nó không làm thì thật sự là cái gương chiếu sáng. Còn mà nó có hiện hình rồi, nó thành cái tướng ở trên gương, thì cái gương này nó bị mờ. Nó hiện ở một cái hình rồi quý vị, chúng ta đứng trước nó rồi, cái nhớ cái hình nó đẹp quá, nó vẽ cái hình ở trên gương luôn. Trên cái mặt gương thì sao quý vị? Nó mất đi cái năng lực chiếu soi, cho nên nó hiện ra tất cả tướng mà không giữ một tướng nào thì cái gương đó tốt đẹp. Làm mà không làm thì mới thật sự là làm. Làm ở trong đó diệu dụng khởi ra, trí tuệ khởi ra. Đây quý vị thấy, từng bước chúng ta vào trong đó. Vào trong đó chúng ta được an nhiên, kiết tường, vui vẻ, hoan hỷ. Cho nên nó ngài dạy cho đệ tử khó khổ như vậy mà luôn luôn á, coi như không có chuyện, cười hì hì. Mới vừa thử thách Phật đệ tử xong, thử thách xong rồi đó thì là ngài vô sự, coi như không có chuyện, gặp đệ tử đó cũng như bình thường. Và ở trong đó chuyện đó của ông không phải của tôi. Tôi ra đề thi xong rồi, xong rồi giờ tôi xong. Em thấy không? Cho nên ở đây chúng ta từng bước cái mục tiêu của chúng ta là gì quý vị? Hoan hỷ niệm Phật, mình phải đạt được cái điều kiện này. Nghĩa trong đó tâm vô sự, chỉ hoan hỷ, không còn đối diện, không còn đối chọi với phiền não, nghiệp chướng nữa, mà ở trong đó tự nhiên nó niệm Phật ra cái gì. Tự nhiên trong đó không cần khống chế, không cần đối chọi, mà có chuyện gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoan hỷ, nhẹ nhàng, niệm đó, thì đây chúng ta sẽ được kiết tường, được hoan hỷ kiết tường vui vẻ rồi, thì một lâu sau sẽ được tam muội niệm Phật. Thế là ở đó, từ ở đây là từ trên đi xuống dưới, mà chúng ta giảng chúng ta từ dưới lên trên. Mới đầu là trí tuệ, là từ bi, là ở trong trong cao, rồi từ bi trí tuệ đó rồi là có đến bát nhã, nhưng mà bát nhã nó vẫn còn sâu, thì ở trong đó chúng ta phải nói đến tam muội. Tam muội thì nó nhẹ hơn chút, tam muội nhẹ hơn cũng chưa được nữa, niệm Phật tam muội cũng khó, mình phải làm sao hoan hỷ kiết tường, thì từ đó mới dễ vào tam muội. Nên ở đây á, mình thấy mình niệm Phật đâu có cái gì cái việc, mới bước đầu thì dụng công, về sau thành tự nhiên. Tự nhiên trong đó nó hoan hỷ vui vẻ niệm Phật ra là từ từ á, nó kết lại nhẹ nhàng. Mới đầu thì nó, mới đầu cái việc niệm Phật chúng ta nó lủng củng, thấy không? Niệm Phật của chúng ta nó vấp, nó bị gián đoạn, cái từ từ nó nhẹ nhàng lại, nó thuận rồi, cũng như người ta quen rồi, may á, may vá quen rồi. Mới đầu thì đức chỉ, mới đầu thì nhăn nhúm, về sau thì cứ trơn nè, cứ vậy mà đi, thì tự nhiên nó vô hết tất cả cái việc. Cho nên chúng ta từng bước đưa niệm Phật đến cái chỗ kiết tường quang minh. Bây giờ chúng ta ở đây còn mấy câu hỏi ha. Ở bên đó còn câu hỏi nào không? Hết rồi hả? Chúng ta còn không đủ thời giờ ha. Tạm dừng đây đi, để qua phần vấn đáp cái này nha. Thì đó là những cái quang minh chúng ta đã nói đến, là quang minh viên mãn, cái quang minh đại từ bi, đại trí tuệ, đại bát nhã, đại tam muội và đại kiết tường. Đó là những cái quang minh mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đó là phóng ra đại biểu cho đầy đủ viên mãn. Và đây là những cái sơ, những cái đại biểu cho cái quang minh đó mà thôi, chứ thật sự nó đầy đủ tất cả. Chúng ta tạm dừng ở đây để qua cái phần vấn đáp. Thứ nhất, bạch Pháp Sư, con đã dự lễ Phật thất của Thầy tổ chức từ tháng 4 đến nay, con về học và cố gắng hành theo lời Thầy dạy. Con thấy tất cả sự thừa thắng vi diệu đến với con. Hàng ngày con niệm Phật 1.5 tiếng, đọc kinh A-di-đà, lạy 12 lời Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội. Đó là 12 cái danh hiệu của Như Lai. Rồi lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, không cần cho mình. Con thấy sự thù thắng vi diệu đến với con, kết quả không thể nào định được. Rồi con bỏ luôn thuốc stress, thuốc an thần nữa quý vị, thuốc mất ngủ để ngủ ngon lành. Con xin tri ân Pháp Sư đã dạy cho con được nghe những bài thuyết pháp vô cùng giá trị để áp dụng vào cõi ta bà này. Thêm vào đó, con lại sám hối vào những ngày giữa tháng và cuối tháng. Con thấy mọi chuyện khó đều thành dễ, và những chuyện sắp xảy ra con phải ứng phó đều có báo trước trong giấc ngủ của con. Thưa Pháp Sư, như vậy có phải là sự cảm ứng khi nhiếp tâm niệm Phật? Xin Pháp Sư khai thị. Thì đây á, thật sự nếu chúng ta mà dụng công á, miên mật cứ y như vậy, cái việc định thời khóa như thế nào thì chúng ta làm như vậy, thì nó mới cảm ứng, nó mới thành tam muội. Chứ hôm nay chúng ta niệm Phật rồi á, mình lễ 48 lời đại nguyện của Phật, hôm sau người ta lại nói thôi lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì mình lại bỏ, mình qua lễ 12 danh hiệu Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai Thường Chiếu Quang, đó 12 nguyện trong đó. Rồi một thời sau chúng ta lại nhảy qua sám hối, vì có người nói thì phải bắt buộc phải sám hối. Mùng một á, ngày rằm phải sám hối. Thì chúng ta cứ phân vân và không có được á, không có được chuyên nhất, không thành tam muội. Mà không thành tam muội là không có định, cho nên ở trong đó tâm thần nó bị bất an. Và ở nơi đây nếu mà chúng ta làm đúng như vậy á, như vậy đó, thì từ từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cần gì thuốc an thần. Thuốc an thần trong người á, tâm bất an. Còn những người tu trong đó thì từ từ phải bỏ những cái này. Thuốc an thần á, thật sự á, nó không tốt. Thuốc an thần và thuốc ngủ đó quý vị, nó giúp chúng ta trong cái thời gian ngắn, nhưng mà kết quả nó lại hại cho chúng ta, làm cho chúng ta tinh thần chúng ta nó thấp kém, nó yếu đi. Và trong đó cứ càng ngày càng tăng cái lượng thuốc thì mới ngủ được, mà không ngủ được thì khó chịu vô cùng. Cho nên á, hãy dùng cái phương pháp khác mà mình định tâm chuyên nhất trong đó, cho tinh thần chúng ta nó quân bình giữa nghĩ, giữa động và tình, giữa hai cái cực đó thì tinh thần nó được tốt đẹp. Nhiều khi nó cần thư giãn, đó là cái thời gian nó nghĩ và thời gian nó động, nó làm việc, thì trong đó nghĩ và làm việc phải quân bình thì con người sẽ tốt đẹp. Ở nơi đây khi mà chúng ta lễ đại sám hối và làm niệm Phật như vậy thì nghiệp chướng nó tiêu. Nghiệp chướng nó tiêu thấy rõ cái gì? Thấy rõ như vậy và tâm chúng ta sáng ra. Tâm sáng ra thì cảm ứng, có thể thấy được tương lai gần, có thể thấy được những đời, những điềm linh ứng, có thấy được những cảnh giới tốt. Đó là biểu cho phước đó, tội diệt phước sanh. Khi tội diệt phước sanh trong đó thì có những cảm ứng như vậy, đó là biểu hiệu cho chúng ta được tốt đẹp. Cho nên ở nơi đây quý vị thấy, con thấy mọi chuyện khó đều thành dễ. Đó là những chuyện sắp xảy ra con phải ứng phó đều có báo trước trong giấc ngủ, đều có rõ ràng. Cho nên lúc xưa chúng ta giải quyết á, thì thấy nó nặng, nó khó. Nhưng bến hồi tu rồi đó, mình thấy ồ, sao tự nhiên nó giải được. Nên khi mà gặp chuyện gì không giải quyết được đó quý vị, hãy bỏ nó xuống mà niệm Phật đi. Niệm Phật rồi thì tự nhiên quý vị có được câu trả lời. Còn nếu không niệm Phật, tâm trí nó rối bời, thì ở nơi đó chúng ta không giải quyết được công việc. Mà không giải quyết được công việc thì nó là khó, đúng không? Còn tâm trí sáng láng, định trong đó thì mọi việc nó tự nhiên nó thông suốt hết. Cho nên mình thấy ủa, đâu có chuyện gì đâu, đâu có gì khó đâu. Cho nên nó cần nhất đó là chúng ta hãy bỏ đi tuyệt dục khử u phiền, những dục nhiễm bỏ đi. Để nó những khi mà rảnh rỗi trong đó phải hạ thủ công phu. Và khi chúng hạ thủ công phu thì mọi phiền đó, tự nhiên nó vào nếp hết. Đây là rõ ràng như vậy quý vị. Thì những chứng nghiệm này, một Phật tử này tu từ tháng 4 đến tháng Giêng, tháng 2 này mới được 10 tháng mà có kết quả, đúng không? Vậy cho nên chúng ta hãy chuyên, hãy cần, hãy tin, thì trong đó kết quả nó càng tới nhanh hơn. Dạ. Câu số 2. Bạch Pháp Sư, mỗi lần đến chùa con thấy nhiều Phật tử làm công quả, điều này rất tốt. Nhưng thưa Thầy, có người Phật tử đã nói hơn một lần lấy đồ ăn của chùa mang về sau những ngày lễ lớn, Thầy thường tình cho phép làm mang tội với chùa. Thầy thường tình cho phép, nếu nào thầy nấu bếp đó cho phép mà chúng ta lấy mang về là có chùa mang tội với chùa với tam bảo. Thưa thầy, con nghĩ rằng những người mang về có nhiều lý do. Thứ nhất là do chướng ngại của hoàn cảnh không thể nấu nướng được, nên khi bắt đầu ăn chay học Phật pháp Thứ nữa là do khác tôn giáo trong gia đình, cho nên họ mang về là có lý do, mà người Phật tử khác lại nói như thế. Thì thưa Pháp Sư Khai Thị Dục, người nói không được mang thực phẩm sau ngày của chùa về là đúng, hay là người bắt đầu tập ăn chay là làm đúng? Xin Pháp Sư khai thị. Ở nơi đây á, quý vị á, chúng ta thấy là chúng ta tụng kinh Địa Tạng, ở trong đó nói cho chúng ta, nếu lấy đồ của thường trụ, của đồ của Tam Bảo, dù cho một ít gạo, ít muối trong đó cũng là bị đọa địa ngục căn nè. Chỗ nào? Ở trong kinh Địa Tạng mới tụng mà, ở trong cái phẩm gì quý vị? Ở trong bà Ma Gia hỏi về cảnh giới của địa ngục đó, thì ở trong đó phá của thường trụ không cho mà lấy, từ ở những hột gạo, hột muối, hột đậu ở trong đó cũng là bị mang tội a tỳ địa ngục. Rồi ở nơi đây á, chúng ta đi chùa, đi Phật thất, đi niệm Phật, rồi còn lấy mang tu gâu nữa. Thì tu gâu này á, thì như thế nào sao quý vị? Nó có tu gâu này á, nó có tội hay không? Trong đó thật sự quý vị, người giữ cái bếp á, người ở trong nhà tù đó, người ta điều hành, người ta quản lý, cho nên ở đó những cái thức ăn á, ở trong đó Phật tử vì phải nấu nướng cho nó đủ, nhiều khi canh không đúng thì nó dư chả lẽ đổ xuống cống thì không có tội, cho Phật tử thì có tội sao? Nó lại trái ngược như vậy. Cho nên vậy cho Phật tử nó hay hơn, nó không có phạm, nó không có phí phạm của thường trụ, còn đổ xuống cống thì phí phạm của thường trụ, đúng không? Cho nên giải quyết cách này nó hay hơn, đó thứ nhất. Và thứ hai nữa đó là vì sao quý vị? Thật sự người ta phát tâm ăn chay mà bây giờ thấy khó quá, thôi ăn chay sao khó quá, kiếm đồ ăn không ra, đến trưa mà đi làm mà trưa mà kiếm đồ ăn chay thật sự là phiền, không? Trong đó nó không có thời giờ mà phải ấy vậy, thôi thì giờ có sẵn đồ dư đó, nó còn ăn được một hai ngày đem theo, cất theo, nó đỡ cái gì hết. Mà trong đó nếu mà đồ ăn ngon á mà đem về đó, thì trong nhà khác tôn giáo, khác á cái khẩu vị, mình đem cái này ra giới thiệu quý vị, nấu món chay cũng ngon lắm mà chứ vậy. Cho nên biểu ăn cái này, ăn cái này nó khỏe, nó tốt, nó không có bệnh, nó không có độc, thì đó cũng là một phương tiện để họ sao quý vị, họ có thể hướng về con đường ăn chay. Mà chúng ta giúp cho một người ăn chay nghĩa là bao nhiêu chúng sanh được cứu, nếu nào cá, nào tôm, nào cua, nào gà, nào vịt, nào heo, nào bò được cứu, quý vị xem nè. Một người bớt ăn là chúng sanh bớt khổ, đúng nè. Còn chúng sanh chúng ta thấy không, mình đây nè quý vị, cái thọ mạng của mình 70 tuổi, 100 tuổi đó, tính ra đó là mình ăn hết đó cả 1000 tấn đồ ăn. Là quý vị cứ nghĩ coi, cho nó 100 năm đi, tính cho nó dễ lắm nè. 100 năm á thì nó có 36.500 ngày, đúng không? Nếu không 36.000 ngày à, một ngày chúng ta ăn 1 kg, thấy không? Ăn kg quý vị, ăn 2 chén cơm 3 bữa rồi gà là trời tôm của nó, cái kg đó là mà chưa có tính nước uống á, quý vị thấy nước uống cái ly cao như vậy quý vị, nó đã là 1/3 kg rồi, cái ly đó quý vị. Rồi lâu lâu đi ra Starbucks nữa, cái ly nước suốt nữa, quý vị thấy hết nửa kg rồi đó, đúng không? Cho nên một ngày tôi tính là 1kg là tính gọn đó quý vị. Chứ miếng hamburger quý vị thấy nó bao nhiêu ounce á? Đúng nè, nó cả pound đó là. Một cái buổi trưa chúng ta ăn á, một pound thịt đó quý vị, là nửa ký à. Một pound thịt á. Đúng nè, một pound á là nửa ký, mà cái hamburger bự của Mỹ đó quý vị nó ăn vậy buổi trưa. Nó ăn double nữa. Cho nên nó tôi tính như vậy, tính gọn không quý vị nè. 1kg à. 1kg có phải á, một cái đời của quý vị ăn 36.000kg, 36 tấn không? 36 tấn á, là tính gọn đó quý vị. Chứ không có là nó 50 tấn á. Tính Mỹ kiểu mà nặng ký một chút là 50 tấn đó quý vị. 50 tấn. Nếu mà người đó ăn mặn thì bao nhiêu chúng sanh kia? Một tấn gà, một tấn bò, một tấn vịt, một tấn cá. Quý vị thấy không? Cái thân này tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp là. Giờ tính sổ mình tính trước đi quý vị. Chứ lỡ mà phán quan nó tính cái mình nó biểu ủa sao kỳ vậy. Đúng nè, mà thật sự nhiều người á, người ở Mỹ cái vị giờ nó ăn toàn thịt không, mấy em nhỏ đó nó không chịu ăn cơm nữa, nó chết, ăn toàn thịt không à. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng không, cho nên dạy cho người về ăn chay, giới thiệu cho người ăn chay, chúng ta cứu được hàng tấn chúng sanh là đúng không nè, hàng tấn chúng sanh là cái gì. Bởi vậy cho nên nó ở đây nó có 100kg à. Cái thân của nó có 100kg à. Tính cho nó dư cái việc mà nó ăn hết 50 tấn, 50.000 kg. Bao nhiêu chúng sanh ở trong bụng đó cái việc còn hơn cái nghĩa địa nữa là. Đúng không nè, còn hơn cái nghĩa địa cái việc. Bởi vậy cho nên chúng ta thôi, cái này là thầy thường tịnh á làm đúng, không có tội đâu. Câu số 3, thưa pháp sư, khi con nhiếp tâm niệm Phật dù ngủ ở nhà người khác tôn giáo, thì nửa đêm trong tiềm thức con báo cho biết có bóng dáng một người đàn ông ở gần chỗ con đang ngủ. Con bật dậy như một lò xo, quỳ lên chắp tay niệm Phật 3 lần đúng về hướng đó và thấy bóng người đàn ông thật. Vừa dứt 3 câu niệm Phật thì người lên tiếng là em rể của con đang đứng gần đó để lấy đầu. Con xin lỗi em rể và nói rằng không biết chú đứng ở đó. Chú ấy nói với con rằng chú bị mất ngủ, mà con thì lần đầu tiên ngủ nhờ có sự cảm bất ngờ. Bạch pháp sư khai thị cho con, có phải niệm Phật thì đi đâu cũng có phản xạ trong Phật pháp mà con chưa thể đoán được đây. Ở đây quý vị ạ, thật sự á, tâm của chúng ta đó ngủ nó không phải ngủ đâu quý vị, mà nó làm chuyện của nó. Nó làm chuyện của nó, nó có chuyện làm của nó. Nó vô á, nó mê rồi nó thấy cái này thấy cái kia, đúng nào. Nhưng mà những cái thấy, những cái mê của nó đó, nó tương ưng với cái cảnh giới đang xảy ra xung quanh nó. Có nghĩa là cái tâm đó nó không có ngủ đâu quý vị, mà nó thấy cảnh giới xung quanh, cho nên nó lấy cảnh giới đó nó cho vào tâm và nó biến ra cảnh giới khác tương ưng với nó. Cho nên đang ngủ thì cái vị thấy nó nghe bắn súng cái đùng, thì ra ở cái cửa gần đó nó có cái tiếng động gì đó quý vị. Nó bắn cái đùng á, hay là người nào bật ra đó thì đó nó đùng thức dậy thì nghe có tiếng động nào nó vang lên, thì cái vị thấy rõ nào cái tâm nó không ngủ nữa. Cho nó chạy vòng vòng nó thấy cái người á, nó thấy người đứng bóng dáng vậy thì trong tâm nó phản xạ lại niệm Phật. Mau mau niệm Phật coi cái gì đó. Thì đứng dậy nó niệm Phật, mà trong đó nó đứng ở trong giấc mơ mà đứng dậy luôn, cũng như là mộng du cái vị đứng ngoài hướng đó và lại ba lại lễ ba lễ rồi niệm ba câu trong đó, đúng không? Thì trong đó hồi đó thức dậy thì ra thì trước mặt mình là ông em rể. Nghĩa là cái tâm của chúng ta đó quý vị, ở trong giấc mơ nó không có ngủ. Ngủ là cái thần, cái thức của chúng ta, cái thân thể này nó tương ưng cảnh giới này nó thức dậy, nhưng mà cái tâm nó vẫn hoạt động. Cho nên đó, ở trong giấc ngủ mà nó cũng tạo nghiệp nữa quý vị. Nếu mà nó thiện thì nó tạo nghiệp lành, nếu mà nó ác thì nó tạo nghiệp dữ trong đó. Quý vị thấy không? Phiền không quý vị? Nhưng là bây giờ thấy lúc nào nó khởi ra phiền não. Bây giờ mình phải cố gắng làm thế nào để mà niệm Phật, để lúc nào nó cũng niệm Phật, không tạo cảnh giới nữa. Đây ở cái trong đó, rồi đến khi nào á, rồi nó quen những cái này rồi cái xong á, nó đi qua tiềm thức rồi nó đi mộng du. Nửa đêm nó vậy đó, ngồi dậy, bật dậy rồi đi ngơ ngơ ngác ngác, mở cửa ra rồi đi ra ngoài luôn. Đi ngoài làm gì không biết rồi trở về. Cái này có cái vị mà ở trong đó nói năng lộn xộn, mà hỏi gì nó không biết, nó đi thì nó đi đó, nó đi trong cái tiềm thức của nó, dẫn cái thân này đi, nó có cảnh giới của nó. Đó, có những người bị bệnh đó, này quý vị thấy bệnh mộng du lắm, mà ở trong đó bệnh mộng du này nó không tốt quý vị, thì tâm nó chạy loạn xạ trong đó, giờ ngủ mà nó cũng chạy đi nữa, nó tìm cảnh giới khác. Và nhất là những người lớn tuổi, những người già quý vị, thường thường ở trong đó nó đi ra ngoài, tự nhiên ra ngoài nó biểu ra ta phải về, không biết về đâu. Tối tới là tới khuya quý vị, lấy đồ lấy đạc cho vào sách rồi ta đi về. Nó có cảnh giới, nó có nơi, nó muốn về, không biết về đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải tình, phải giác quý vị, đừng có mê, đừng có đắm vào trong đó nữa. Hãy tỉnh giác thức dậy. Mà ở đây chúng ta thật sự đang ở trong cơn mê mà không biết, cho nên ráng thức dậy. Bây giờ thức dậy khó quá, làm sao? A Di Đà Phật. Ai Phật riết là riết, quý vị sẽ thức rồi. Rồi nên là cho nên nó mình đừng có đắm vào trong cơn mê. Chúng ta đang ở trong cơn mê mà tự mình không biết. Cho nên nó ráng cố gắng niệm Phật thì sẽ ra khỏi những cái cảnh giới này, và ở trong đó chúng ta không còn bị những cảnh giới này nó dẫn dụ nữa. Dạ. Chúng ta tiếp tục. Kính bạch pháp sư, con không biết dùng một ngôn từ nào để tri ân pháp sư và tận tình dạy bảo cho chúng con từng ly từng tí, và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có được một sự nề nếp trang nghiêm bình đẳng thanh tịnh của một đạo tràng. Ơn sâu nghĩa nặng này không làm sao báo đáp, con chỉ cầu xin hồng ân Tam Bảo gia hộ cho pháp sư sức khỏe niên trường, tứ đại điều hòa, bách niên giai lão. Quý vị hại tôi à. Ở trong kinh A Di Đà có một tôn giả. Tôn giả đó như thế nào quý vị? Thọ phúc báo nhân gian đệ nhất. Thọ phúc báo nhân gian đệ nhất là tại sao quý vị? Phật không cho ổng nhập Niết Bàn. Ông ham phúc báo, ở đây thọ phúc báo thì cho nên không cho nhập Niết Bàn quý vị. Hình như là Tân Đầu Lô Phản Hà Đọa sao? Ở trong đó thọ cúng dường đệ nhất. Ông cứ ham đi cúng dường, đi ham cúng dường, cho nên Phật của ông muốn cúng dường hả? Ở đây thọ cúng dường, cho nên ông là phước điền thế gian đệ nhất. Ở trong đó cúng dường chư tăng ở trong đó, ông gọi là cúng dường cho một vị, 1000 vị tăng bình đẳng đại cúng dường đó, thì ngài sẽ ứng, thấy không? Cảm ứng để ngài hóa thành một vị tăng tham gia trong đó. tham gia trong hàng tăng đó. Và nếu người á, nếu một người á, thí chủ nào mà dùng tâm bình đẳng cúng dường cho chư tăng thì sẽ cúng dường được ngài. Mà cúng dường cho được ngài là phước điền tốt, ngài đã đắc A-la-hán, cho nên là ruộng phước của thế gian. Cho nên đó, ở đó không biết đâu quý vị, mà chúng ta khởi tâm á, tâm á, phân biệt là ngài đi không ở, không ở là chúng ta mất cúng dường. Cho nên cái vị á, bách niên giai đảo là hại tôi là ở Tây Phương Cực Lạc quá tốt, đúng không nè, quá ấy, ở đây khổ quý vị xem. Tứ đại nó không có điều hòa đâu. Rồi ở trong đó sức khỏe, ở trong đó ở đây á, dù có sức khỏe cũng bị ô nhiễm, thực sự là khổ à. Ở Tây Phương Cực Lạc thì được cái gì quý vị? Quý vị về bên đó được cái thân kim cang bất hoại thân, à, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Quý vị bắt tôi ở đây giữ cái thân tứ đại này. Khôn vừa vừa thôi chứ, đúng không nào? Cho nên ở đây chúng ta chỉ làm sao á, hồng ân gia bảo gia hộ cho thầy được á, được làm sao cái việc được á, được cho viên mãn á, cái pháp duyên rồi á, mau mau vãng sanh. Cái đó là hay nhất cái vị đây. Thật sự chứ ở đây không tốt đâu, bảo đảm ở đây không ham chút nào. Khổ cái vị à, khổ lắm. Ăn cũng khổ, mà không ăn cũng khổ, đi đứng cũng khổ. Cái vị thấy phiền lắm à. Cái vị thấy thử hỏi coi, ăn khổ không cái vị? Quá khổ là. Còn mà không ăn cũng là khổ là. Mà Tây Phương Cực Lạc khỏi ăn cái vị, muốn ăn được ăn, mà không muốn ăn cũng được nữa. Hay như vậy là không, để không à. Mà ở đây cũng là không ăn cũng không được, mà ăn cũng là khổ, cái gì cũng chết. Còn Tây Phương làm như nào cũng được cái việc. Bồ Tát thì đâu cần ăn, không cần ăn thì không có cần ăn. Ở trong đó quang minh của Phật chiếu tới, năng lượng của ngài tiếp thu, chúng ta tiếp thu thẳng luôn. Cho nên đó, trong đó thân thể chúng ta điều hòa, ở trong đó thấy hương ngửi hoa coi như là ăn, pháp hỷ sung mãn, thần trí khai mở, tốt đẹp vô cùng. Cho nên mình đừng nên ở đây nhiều với mình lắm, từ từ thôi, để mà có đủ duyên, hết duyên rồi chúng ta về bên kia, để cho pháp giới luôn được lưu hành khắp nơi chốn, khai tị đến mọi tầng cấp và dẫn dắt chúng con trên con đường tu tập. Những lời khuyên chỉ bảo của pháp sư luôn in sâu vào thần thức của mỗi Phật tử thuộc làng Di Đà, và dù có mặt pháp sư hay không, Phật tử vẫn làm đúng những gì pháp sư chỉ dạy mà y giáo phụng hành. Như từ sáng sớm hôm di quan của cố Phật tử Minh Trị, đạo tràng đã có mặt trước giờ nhà quàng mở cửa. Thấy sự thành tâm và đầy nhiệt tình của Phật tử nên nhà quàng đã mở cửa sớm hơn 15 phút. Chúng con đã vội vàng vào đảnh lễ Phật rồi tụng một tiếng kinh A Di Đà, rồi sau đó đi kinh hành. Mới ban đầu chỉ có nhóm 10 người tụng kinh thôi, nhưng đến khi kinh hành thì hơn cả 100 người. Màu áo nâu đã chiếm hết cả nhà quàng, ai nấy cũng đem hết lòng thành nguyện cầu cho người quá vãng. Chắc chắn hương linh của cố Phật tử Minh Trị sẽ được Đức Từ Phụ Di Đà tiếp độ và ấm lòng trong giờ phút cuối trước nỗi niềm thương tiếc thành tâm của bạn đồng tu. Khách khứa và những đạo tràng khác nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục khi thấy không có sự hiện diện của pháp sư, mà đạo tràng thuộc Tịnh Tông Học Hội vẫn nghiêm trang chỉnh tề của từng bước chân kinh hành, đưa tiễn một cố Phật tử đã hết lòng hộ pháp rời cõi ta bà. Trang nghiêm tịnh độ đạo tràng, kinh hành niệm Phật tiễn người ra đi. Lời thầy dạy bảo trong tâm, ngăn đôi dòng lệ, nguyện cầu vãng sanh. Như vậy á, nó biểu hiện gì như cái gì? tôi đi được rồi đó. Đúng không nè? Nói rõ ràng vậy là tôi ra đi vãng sanh là được rồi nè. Không có thầy ở đây mà vẫn được á, nha. Đúng không? Khi á, với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục, khi thấy không có hiện diện của pháp sư mà đạo tràng thuộc Tịnh Tông học hội vẫn nghiêm trang chỉnh tề, vậy là tôi á được tiếng Mỹ gọi là release. Ở đây cho nên chúng ta ráng cái vị, không phải một mình tôi mà cái vị biểu diễn đi, chúng ta biểu diễn trong đó để mà tri ân báo ân. Báo ân Phật bằng cái gì quý vị? Bằng thực hiện đúng những lời Phật dạy là báo ân Phật, chứ không phải lâm trọng ở trong đó. Lâm trọng ở trong đó làm gì quý vị? Lâm trọng cử hành đại lễ Phật đàn, Phật không phải đâu, mà tri ân báo ân Ngài cho được viên mãn là y giáo phụng hành. Ngài là gì cái việc? Đức Phật bổn sư cũng như chư Phật mười phương, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Là ta tới đây chỉ vì chúng sanh, ta tới đây chỉ vì có duyên trong đó. Trên căn kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ở trong đó thọ mạng của Đức Phật như thế nào, thì ở trong đó chỉ vì tâm của chúng sanh cảm cho nên ta ứng vậy thôi, chứ ta không có đến đây để nó cử hành đại lễ đâu. Mà chúng ta cử hành đại lễ để nhắc nhở lại những lời Phật dạy. Ở trong đó Phật đản là gì quý vị? Là Phật giáng sanh. Phật ứng hiện ở đây để chỉ cho chúng ta sanh lão bệnh tử khổ. Thấy không? Ngài ra đi, khoác áo ra đi chỉ vì để giải quyết sanh lão bệnh tử khổ. Và ở trong đó nếu mà chúng ta thực hiện được những gì Ngài đã phát nguyện, Ngài đã chứng ngộ và Ngài chỉ bày chúng ta với cái mục đích là không ngoài dạy cho chúng sanh ra khỏi sanh tử. Và ở nương nêm pháp môn này chúng ta y như vậy mà làm để phá cái ngã chấp, để mà phá cái lục đạo luân hồi, thì chúng ta là báo ân Phật, tri ân báo ân chỗ này quý vị. Cho nên đây nó đã có những cái kết quả ban đầu rồi, thì chúng ta đừng có dừng ở đó quý vị nha. Đừng có ỷ lại chưa xong đâu, mà hãy cố gắng thêm nữa. Qua một năm mới chúng ta phải cải thiện trong cái sinh hoạt chúng ta vào cái nề nếp hơn. Ở đây vì chúng ta thấy tuy rằng là trang nghiêm đi đứng trong đó, nhưng mà nếu mà chúng ta gặp Hòa Thượng Quảng Thông đó, nó đóng kịch đó, là nó làm bộ đó, là thấy không, nó biểu diễn đó, là chứ chưa có thực tu. Vì sao? Cái ngã vẫn còn ở đâu. Quý vị qua bài pháp hôm qua quý vị thấy không? Sư cô đó không biết chạy đi đâu. Quý vị nghe lại cái bài Liên Hoa gì Bản Sanh hay gì đó của Quách Hoài Trân đó, thì trong đó có bài giảng trong đó, thì chúng ta thấy gặp Ngài Quảng Thông chúng ta chạy không kịp đâu. Là vì sao? Cái ngã nó vẫn còn dẫy đầy ở trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta chưa tới đâu quý vị. Tam muội chưa được đâu, kiết tường chưa xong đâu, chỉ có một chút hoan hỷ à. Còn kiết tường chưa xong cho nên chúng ta phải từng bước qua hoan hỷ niệm Phật để nó đạt được sự kiết tường thân tâm thơ thới, và từ đó chúng ta được tam muội niệm Phật. Thì ở nơi đó chúng ta sẽ thấy được cái diệu dụng kết quả của niệm Phật, và từ đó chúng ta vững vàng để mà tiến lên con đường vãng sanh, xa lìa thế giới ô trượt này. Như vậy mới đúng cái vị. Ở trong đó cái ngã tuy chưa phá được mà phải phủ nó, đúng không? Chứ không có trăm người bận áo nâu trang nghiêm ha, đi trong đó đều đặn nghiêm túc trong đó, cái ngã nó từ từ nó lên. Từ từ nó len lên, ta là thành viên của Tịnh Tông Học Hội. Ta là hội viên của Tịnh Tông Học Hội. Ta bây giờ có hai cái áo nâu. Áo này dơ, mặc áo kia là. Quý vị thấy không? Không á, gọt nó lên lúc nào không hay là quý vị là. Bởi vậy cho nên nó cảnh giác thì chưa được đâu, chưa tới đâu, chưa xong đâu, mà hãy cố gắng hơn nữa để chúng ta cùng nhau cảnh giác, trong đó thật sự tu hành chứ không phải biểu hiện, thì mới đó mới đạt được công đức. Cho nên ở đây từ những cái lời dạy của các vị trưởng tôn trưởng, còn những cái người lời dạy của những người đã vãng sanh, đã giác ngộ, thì chúng ta lấy nó làm cái kinh nghiệm cho chính mình, và chúng ta cố gắng làm sao một câu niệm Phật phủ hết tất cả vọng tưởng phiền não. Ở nơi đây á, cũng cần nhắc lại là hôm đó là chúng ta đi hộ niệm chứ gì, đúng không? Đi hộ niệm, đi lễ, ở trong đó thì cũng nhắn đến cái ban hộ niệm của chúng ta, nha. Mà tôi có cái bản báo cáo do thượng tọa giao cho, biên bản của buổi họp đó, trưởng ban hộ niệm là gì cái vị lão niên quản tu đồng tu, ban phó là lão bà. Cho nên cái vị à, vậy là cái ban hộ niệm chúng ta chỉ 3 năm là hết sao quý vị? Đây á, tôi không biết cái vị họp làm sao, cái vị bầu làm sao, nhưng mà trong báo cáo đó hai cái chức vụ trưởng ban, phó ban đều giao cho trưởng lão hết. Trưởng lão đi rồi là thì sao quý vị? Hậu bối ở trên đó chết sao? Cho nên á, bây giờ phải cho hậu bối vô để cho thanh niên vô gánh vác chứ quý vị. Cho nên bây giờ tôi á, tôi là thích á, độc tài á quý vị, không thích bầu quá mất thời giờ. Bây giờ thôi mình chỉ định đi, thấy không? Mình đã kiểu mà dân chủ mà gì khống chế chứ không phải dân chủ tự do, đúng không? Dân chủ tự do loạn lên à, đúng nè. Thì thôi bây giờ á, cái kinh nghiệm của bác quản tu đó nè, thì đó nó cho trưởng ban, nhưng mà phó ban phải là thanh niên. Mà ở trong đó tôi thấy á, năng nổ á, không hay bằng á, cô gì Diệu Quỳnh, thấy không? Đi xua hết đầu làng đến cuối làng, gọi hết người này đến người kia, thấy chưa nào? Cho nên quý vị thấy phải đưa cụ vô, chứ không đưa cái là cái ban hộ niệm của mình đó là trong đó mấy năm sau nó tịch ngòi hết cái điều. Vì á, lão ông lão bà đâu có phải sống mãi đây đâu, là không à. Cho nên á, tôi á, đề nghị á, cái phó ban giao lại cho Diệu Quỳnh, đúng không? Khỏi bầu khỏi bán này nữa, để tâm niệm Phật hay hơn cái vị nhóm nào. Nhất tâm chuyên tâm niệm Phật, người nào có thể làm được đó, thế nào thì chúng ta mới ủng hộ. Mà cái đó là không phải đây đó cái vị, không phải người đó làm hết đâu ạ. Người đó chỉ đại diện đứng ra thôi, mà chúng ta phải tham gia, đúng không? Chúng ta thấy được đó, cái năng lực của đại chúng hộ niệm, chúng ta có thấy được cái năng lực của đại chúng đó, làm nó cầu siêu, thì chúng ta phải để cho nó tiến lên quý vị. Hãy lấy cái đó làm một cái bước tiến để mà cải tạo tổ lại phong thái của xã hội, phong tục tập quán của xã hội, để đi vào con đường tốt đẹp. Cho nên nó từ ở đây, từ ngay cái duyên sự này, chúng ta nương theo đây mà để cải tổ cái sinh hoạt của cái vùng này. Rồi cái sinh hoạt của chúng ta tốt đẹp đó, chúng ta ảnh hưởng đến những vùng khác. Khi có hậu sự phải làm như thế nào? Khi có việc trong đó, những bạn đồng tu, những người thân nhân có việc có cần thiết thì chúng ta phải làm như thế nào, trong một cái tinh thần đoàn kết bình đẳng năng nổ trong đó. Thì quý vị thấy tự nhiên trong đó cả một phong cách của xã hội đều biến đổi. Từ cái phong cách của ỷ lại, ích kỷ, bè phái đến cái phong cách của từ bi, của trí tuệ, của bình đẳng, của phổ độ. Quý vị á, chuyển đổi cái phong cách lại, sinh hoạt của chúng ta, phong tục tập quán, sinh hoạt nó sẽ cải thiện, cải đổi. Và chúng ta thấy đã có được á, những cái ảnh hưởng tốt rồi, thì chúng ta cố gắng tiến lên, cố gắng trong đó hãy tiến lên. Con đường chưa có đến đâu, chưa có xong đâu, mà hãy cố gắng lên. Người á, trưởng lão, người á, thanh niên, thiếu niên, trong đó từng bước hướng vào con đường tốt đẹp, cải tạo toàn cái phong cách của xã hội. Không còn á, cái vấn đề á, mà ở trong đó cầu siêu mê tín chỉ hình thức không, mà chúng ta phải làm đúng như lý, như pháp, như kinh điển, biến thành một cái sinh hoạt để mà đánh thức á. Đánh thức gì quý vị? Đánh thức tuổi trẻ hướng về con đường Phật pháp, hướng về con đường trí tuệ. Chứ không, với cái nhận thức của thanh niên, với cái học thức của nó, nhìn với cái cặp mắt là mê tín dị đoan và lìa xa con đường đạo, thì đó là một cái vấn đề không tốt. Cho nên chúng ta đưa theo duyên sự này thế nào để mình làm cái này thì công đức vô lượng. Ai phát khởi, ai cái nhân ở đâu, người đó hưởng công đức. Là cái công đức đó đã cải tạo được cái phong thái của xã hội. Đây cái việc công đức bất khả tư nghị. Là như lời ở giảng của Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng ta cải tiến phong thái của xã hội. Dạ.
Dạ, bà Pháp Sư, con thấy là trong ba một điện đó, những ba là bản bản tu mà còn có ba là tu một mình, nhưng mà theo như này, như bà Pháp Sư con xin đề nghị là ba một điện là có ba nên có ba người. Tại vì nhiều khi một mình có dự mình không thể nào mà gọi hết mấy.
Dạ. Vâng vâng, thì cái đó là chúng ta sẽ để ý sao? Vì trong đó thật sự đó, theo ý tôi là mỗi vùng một phó ban. Nhớ như là thiện đạo á, là ở vùng Rosemith, đúng nào, là một phó ban. Rồi ở tại á, ở tại Santa Ana á, là một vị nữa, nhớ nào. Rồi ở tại Phật Tổ một vị nữa. Và ở trong đó chúng ta dưới sự hướng dẫn, dẫn đạo của các thầy. Nhớ nha. Dạ.
Pháp Sư là chuyên sư nói là bây giờ mình để bây giờ đi niệm Phật, mà Pháp Sư bây giờ khống chế thì chỉ định những mình. Nhưng con có được nhiều duyên sự vừa rồi đó, con thấy mà trong những cái lần tu tập đây chắc Pháp Sư con đã thấy được có hai lĩnh vực rất là năng nổ.
Mọi người giới thiệu đi.
Rất là năng nổ, rất là nhiệt tình và rất là đối với Phật pháp, đó là Đức Phổ và Niệm Phật.
Đúng rồi, vỗ một ngón tay hay quá. Tôi quên. Tôi quên ổng ngồi ở góc đó, tôi đã đánh dấu rồi mà có người cho ý kiến mà quên. Cho nên đó, Đức Phổ phải là chỉ định bắt buộc chứ không có bầu quán gì hết, không có được chạy vòng vòng nữa hả. Rồi ai nữa? Đúng rồi, Nhật Định có đây không ta? Không có rồi. Cho nên ở đây chúng ta có ba vị phó ban: Diệu Quỳnh, Đức Phổ và Nhật Định. Nhớ nè. Thì cái vùng nào còn thiếu không quý vị? Vùng nào còn thiếu không? Santana có rồi ha. San Diego xa quá. Hả? Đúng rồi, cô quê nữa. Xe đò. Không có, cô quê đó là cổ nói cổ sẽ hợp tác làm mọi việc, nhưng mà không muốn đứng ra nha, có lý do cho nên cho thôi chúng ta tha cổ. Từ nghĩa nào? Khoan, bây giờ cứ ba vị đó trước đi nha, rồi chúng ta tính sau nhá nè. Rồi ở cái vị ở đây đó, chúng ta thấy qua cái lần hộ niệm đó thì thật sự các thầy rất là tận tâm, đúng không nào? Nhớ nè, Cho nên quý vị phải chụp lấy cái cơ hội này, đó, phải làm sao để đưa lên, nếu là đưa lên để cho các thầy đi vào cái con đường dẫn đạo, chỉ đạo cho chúng ta, nếu là thì trong đó nó mới nó tốt đẹp. Cho nên bản báo cáo đó chúng ta sửa lại, trưởng ban là quản tu, nếu là đó, phó trưởng ban, ba phó trưởng ban Diệu Quỳnh, Đức Phổ và Nhật Định, nếu là, và ở trong đó cái mo director là các thầy. Nhớ nha, nhớ nha, quý vị không được qua mặt nhau. Ở dưới là ban điều hành, ở trên là mo director, nhớ nè, nó rõ ràng minh bạch như vậy đó nha.
Thầy gì là bậc bạch thầy, con xin sói lên thầy. Dạ, con không có biết chữ cho nên bây giờ cho con xin hỏi câu.
Dạ, hỏi.
Dạ. Nói về làm chim bao đó, thì con có làm chim bao, không biết quý vị nào xứng đại đông lắm, vũ hoàn niệm Phật. Đua, không nào được, niệm Phật đua. Thế đến khi để cuối cùng, cái xứng lại nó xong thua rồi, ta bóp cổ mày, mày thua rồi, ta bóp cổ mày. Thì con nói, trước mấy mà thua.
Rồi sao nữa? Dạ. Thì ở đây, vâng, ở đây quý vị thấy thật sự độ không phải dễ quý vị, nhau mà những người xấu, người ác đó quý vị, mà chúng ta lắm được họ là cũng may lắm rồi, chứ đừng nói độ họ. Cho nên nhiều khi á, cái câu niệm Phật á, nó chưa đủ năng lực, chưa đủ công lực, cho nên nó không sợ, nó còn bóp cổ mình nữa. Thì thôi á, mình là sao quý vị, lấy á, bỏ sở trường lấy sở đoạn, rồi lấy con dao ngắn nè, ngắn là chú đại bi, để mà mình nó đối phó liền mà. Thì trong đó dùng cái phương tiện đó thì nó sợ, nó chạy đi. Còn đường dài đó là câu A Di Đà Phật, nhưng mà đường dài nó chưa đủ năng lực cho nên chưa sợ. Thì ở đây khẳng định chúng ta là cái chủng tử, những cái gì chúng ta bỏ vô tâm thì nó đều thành cảnh giới. Cho nên ban ngày chúng ta niệm Phật thì cái năng lực niệm Phật đó nó biến thành giấc mơ, biến thành cảnh giới, và từ đó nó lại đấu tranh lại. Cũng như ban ngày chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta nói chuyện với người như thế nào, thì ban đêm chúng ta nằm mơ nó cũng tương tự như vậy. Cho nên nó trong lòng chúng ta chống lại nó bằng cái niệm Phật không được, thì chúng ta lại lấy bủ bố chúng ta là trì chú đại bi. Thế trong đó nó cũng có năng lực tạm thời đó. Nên cái việc đó là bình thường. Và từ từ chúng ta niệm Phật, niệm Phật duy nhất rồi, thấy không nào? Thì trong những cảnh giới đó không có người nữa, nếu mà ở trong đó chỉ có Phật Bồ Tát hay là thiện tri thức cùng niệm với chúng ta thôi, nếu mà nó không còn nó đấu tranh nó mà bè đảng trong đó này, nha. Ai đi đạo Phật, dạ, không có giữ, mình đã tánh ma không có hổ mặt nào mà, nha. Dạ, thì thôi giờ chúng ta tạm dừng đây ha. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Thank you.
nếu có kẻ thấy nghe,
đều
phát lòng Bồ Đề.